mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5 được xem là cột mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn ý nghĩa lịch sử của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.
Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa con người Việt Nam. Để nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm khoa học và công nghệ Việt Nam. Ngày 18 tháng 5 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội phổ biến khoa học kỹ thuật Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Người khẳng định, chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém, lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều, cách thức làm việc còn nặng nhọc, năng suất lao động còn thấp, phong tục tập quán lạc hậu nhiều, nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó. Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Lời căn dặn ngắn gọn xúc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua gần 60 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Khoa học và công nghệ không phải chỉ là lý thuyết, mà còn phải gắn với nghiên cứu ứng dụng với hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam, phải không ngừng cải tiến kỹ thuật, liên kết chặt chẽ với quá trình lao động, sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Khoa học và công nghệ phải gắn với lao động sáng tạo không mệt mỏi của trí thức Việt Nam, không chỉ biểu hiện ở nghiên cứu sách vở, mà trí thức còn phải biết vận dụng, đem những thành tựu khoa học và công nghệ phổ biến cho nhân dân để có hiệu quả thực hành ứng dụng rộng rãi, mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc. 60 năm qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh từ nông nghiệp, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã tích cực định hướng nghiên cứu khoa học tập trung vào lĩnh vực này, qua đó góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất, nâng cao giá trị và chất lượng của sản phẩm. Bài viết sau đây điểm lại một số kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp ở Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá để thực hiện khát vọng xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung. Theo đó, ngành nông lâm nghiệp thủy sản được xác định phát triển dựa trên nền tảng công nghệ cao. Để triển khai thực hiện nghị quyết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ cao, được xem là giải pháp căn bản và lâu dài để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững cho nông nghiệp. Đồng hành cùng ngành nông nghiệp với chức năng và nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã và đang triển khai 24 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó 6 nhiệm vụ đã nghiệm thu trong năm 2022. Gồm 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 2 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, các nhiệm vụ nhìn chung đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn, như đề tài nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá mú đen chấm nâu tại Bình Định do Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc thực hiện. Đề tài đã xây dựng được 3 quy trình gồm quy trình sinh sản nhân tạo giống cá mú đen chấm nâu phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định, quy trình ương nuôi cá mú đen chấm nâu từ giai đoạn cá bột đến giai đoạn cá giống phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định, quy trình nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định. Qua đó, giúp ngành nông nghiệp tỉnh chủ động nguồn con giống của giống cá mú đen chấm nâu, hướng đến mục tiêu đa dạng hóa các giống thủy sản hiệu quả kinh tế cao. Đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm bán thâm canh ứng dụng công nghệ semi-bioblock theo hướng phát triển bền vững tại Bình Định của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm bán thâm canh một giai đoạn và hai giai đoạn ứng dụng công nghệ semi-bioblock phù hợp với điều kiện tại tỉnh Bình Định. Kết quả của đề tài góp phần giúp ngành chăn nuôi bán thâm canh của tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Đề tài điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng vườn cây đầu dòng, cung cấp hom keo lai phục vụ sản xuất cây giống trồng rừng tại tỉnh Bình Định do Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Sông Côn thực hiện đã tiến hành đánh giá được thực trạng các vườn cây đầu dòng keo lai tại tỉnh Bình Định và bước đầu xác định một số dòng keo lai có năng suất chất lượng cao phù hợp với điều kiện lập địa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề xuất các biện pháp kỹ thuật quản lý nâng cao hiệu quả chất lượng vườn cây đầu dòng keo lai phù hợp với tỉnh Bình Định. Đề tài đã giải quyết được những tồn tại từ trước đến nay nhằm hạn chế rủi ro cho người trồng rừng, nâng cao giá trị rừng trồng trên đơn vị diện tích, cũng như nâng cao uy tín cây giống lâm nghiệp tỉnh Bình Định trên thị trường các tỉnh. Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định triển khai đề tài, nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống nuôi trồng và chế biến một số sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo tại tỉnh Bình Định. Qua đó hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất giống gốc cấp 1, cấp 2, nấm đông trùng hạ thảo phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Định, hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi trồng sơ chế và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo dùng làm nguyên liệu, gồm đông trùng hạ thảo tươi được hút chân không, đông trùng hạ thảo khô. Hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo, gồm rượu đông trùng hạ thảo dạng viên. Kết quả nghiên cứu giúp ngành nông nghiệp tỉnh chủ động được nguồn giống tại chỗ, cũng như triển khai quy trình sản xuất sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo làm nguyên liệu tại tỉnh. Hai dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi gồm ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển công nghệ sản xuất cây giống lâm nghiệp mới chất lượng cao, phục vụ trồng rừng cây gỗ lớn tại một số vùng miền núi tỉnh Bình Định và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến và quy hoạch vùng làng nghề nuôi chim yến tại tỉnh Bình Định đã giúp ngành nông nghiệp tỉnh làm chủ các quy trình công nghệ tiên tiến trong sản xuất cây giống lâm nghiệp mới chất lượng cao như keo lá tràm, CLT7, CLT8, CLT26, bạch đàn Kaman C55, BV22, bạch đàn Lai UP54 và trồng rừng cây gỗ lớn tại một số địa phương trong tỉnh. Đồng thời, quy hoạch được các vùng làng nghề nuôi chim yến trong nhà đảm bảo môi trường sinh thái phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 12 tháng 5 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây. Chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây. Chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.